Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8, từ câu 28 đến câu 30, thiết lập lẽ đạo chính yếu về sự an ninh chắc chắn của sự cứu rỗi. Mục đích của loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học Mọi Sự Làm Tốt. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8, từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta.
Thì trong lời của Chúa đây phân biệt ra hai loại người là những người ghét Chúa và những người yêu Chúa. Những người ghét Chúa và những người yêu Chúa. Không có cái nhóm những người không có cảm tình gì hay là không có thương cũng chẳng ghét. Chỉ có hai bên, những người ghét Chúa và những người yêu mến Chúa. Ở trong Phục Truyền Luật Địa Ký đoạn số 7 câu số 9 nói thêm điều này. Đó là Chúa nói là vậy nên phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời, ngươi ấy là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Và Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài mà hủy diệt chúng nó đi, Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó. Là một lần nữa đó là Chúa đưa ra có hai cái loại người trên thế giới, và hai loại người đó được định nghĩa là những người thương Chúa và những người ghét Chúa. Nhưng mà trong sự nối kết với chúng ta là những người được gọi là thương kính Chúa, thì điều gì xảy ra? Có cái sự phân biệt rất là sâu nhiệm nữa ở trong lời của Chúa, cái sự nhận lời của Chúa hay đáp ứng với lời của Chúa, như là điểm phân biệt của những người yêu mến Chúa hay là không. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 2, thì sứ đồ Phao-lô đang nói về sự ban cho lời của Chúa, thì ông nói rằng có những sự khôn ngoan thế gian ở ngoài sự ban cho của sự khôn ngoan của Chúa. Ông nói nhưng mà có cái sự ban cho của Đức Chúa Trời chỉ cho những người thuộc về Chúa, và định nghĩa những người thuộc về Chúa là những người yêu mến Chúa. Câu số 7, Cô-rinh-tô nhất đoạn số 2. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng nhìn biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sửa điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Chúa sắm sửa lời của Chúa, Chúa bày tỏ sự mặc khải cho những người yêu mến Chúa. Và Kinh Thánh tiếp tục, những người mà không có sự sống thiêng liêng, không có Đức Thánh Linh trong lòng thì chẳng có thể nào hiểu được lời Chúa, không muốn nghe lời Chúa, chống nghịch lời của Chúa. Chỉ có những người thuộc về Chúa, ở đây nói là những người yêu mến Chúa mới nhận được lời của Chúa mà thôi. Ngay cái chỗ đó chúng ta có thể ngừng lại để đo tính cách của sự yêu Chúa của chúng ta. Nếu mà nói sự yêu Chúa của chúng ta được nối kết với sự nhận lãnh lời của Chúa, hiểu lời của Chúa, thực hành lời của Chúa, thì nó là một cái sự đo lường khá rõ ràng, chứ không phải là nó mông lung, không thẩm định được. Trong Gia-cơ đoạn 1 câu số 12 thì tác giả Gia-cơ nhắc lại đó là công việc của Chúa và cái kết quả của công việc của Chúa trong đời sống của mình cũng được nối kết với những người yêu mến Chúa mà thôi. Ông nói phước cho những người bị cám dỗ lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống của Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Tức là những kinh nghiệm trong đời sống của mình, sự thử thách, sự khó khăn thì dẫn tới mão triều thiên của sự sống, và mão triều thiên đó là lời hứa của Chúa cho những kẻ yêu mến Chúa. Cho nên những người yêu mến Chúa là những người thực nghiệm được những điều mà sứ đồ Phao-lô đang nói ở đây trong câu số 8, mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Một câu nữa để giúp cho chúng ta thấy cái sự phân định này, nó rất là sâu nhiệm và nó rất là rõ ràng. Nó là một cái ranh giới rõ lắm. Trong Ê-phê-sô đoạn số 6, kết thúc thư cho tín hữu tại Ê-phê-sô, nói về ân điển của Chúa thì ông phân biệt là cái ân điển của Chúa được ban cho những người yêu mến Chúa mà thôi. Tức là ân điển thuộc về những người yêu mến Chúa, những người ở ngoài ân điển là những người không yêu mến Chúa, bày tỏ cái sự thật của đời sống của người đó. Câu số 23. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Giêsu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ đầy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Giêsu Christ chúng ta. Những kẻ đầy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Giêsu Christ chúng ta. Có sự yêu mến Chúa nhưng mà nó không phải là sự yêu mến nhất thời, nó không phải là một cái sự đáp ứng tạm thời mà thôi. Không phải sự đáp ứng tạm thời, nhưng là một cái sự đời đời không phai. Có một cái bản chất của người yêu mến Chúa, định nghĩa là đây là những người yêu Chúa và những người thuộc về Chúa bởi vì ở dưới ân điển của Ngài. Cho nên cái chữ rằng những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời là chữ phân định rất là rõ ràng, phân định tổng quát, nhưng mà cái sự tổng quát đó được đo lường bởi những cái chi tiết. Những người yêu mến Chúa là những người có tấm lòng đã được thay đổi, đáp ứng với Chúa trong sự yêu mến với Chúa, được kinh nghiệm ân điển của Chúa, được đứng trong lời Kinh Thánh, ánh sáng của lời Chúa hướng dẫn, và họ bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày sự yêu mến Chúa, và điều đó là điều chứng minh đo lường được lời hứa ban cho những người thuộc về Chúa ở đây. Cho nên câu hỏi của chúng ta là nếu mà đây là điều rõ ràng trong đời sống của mình thì mình hiểu như thế nào, mình đo lường ra sao? Tại vì rất dễ để mình nói mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, mình nói tôi cũng yêu Chúa, như vậy thì nó áp dụng cho tôi, nhưng mà yêu Chúa là làm sao mình biết là cái cảm giác hay là cái kết luận này là chính xác theo lời của Chúa? Và nếu những điểm mà mình thấy, tôi thấy tôi cũng yếu đuối quá, không biết là có thuộc về Chúa hay không, có những cái sự nghi ngờ, trong khi đó đáng lẽ là mình có cái sự chắc chắn. Cho nên tôi muốn đi tiếp một bước nữa, đó là mình suy nghĩ là điều gì không định nghĩa theo sự yêu mến của Đức Chúa Trời, những điều mà thường tưởng rằng đây là sự yêu mến của Chúa nhưng mà không phải. Rồi sau đó chúng ta sẽ tới cái phần là đây là những điều bày tỏ ra lòng yêu mến Chúa mà Kinh Thánh giúp để chúng ta dùng để đo lường cho chính mình. Thì cho nên thứ nhất là định nghĩa những điều không phải là lòng yêu mến Chúa. Điều không phải là lòng yêu mến Chúa, không phải là làm việc cho Chúa, hầu việc Chúa thì gọi là yêu mến Chúa. Nhiều khi mình định nghĩa đây là những điều bày tỏ ra cho nên con làm chuyện này cho Chúa, con làm chuyện kia, con hầu việc Chúa chuyện này chuyện nọ. Nó là tổng kết của công việc, mà công việc không phải là tấm lòng yêu mến Chúa. Tại vì khi mà mình yêu mến ai đó thì thường mình làm gì đó cho người đó, đáp ứng cái nhu cầu của người đó, đụng tới những cái điều mà người đó đòi hỏi, thì Kinh Thánh nói Chúa không có cần gì nên mình, Chúa không có cần bất cứ điều gì mà mình làm. Ở trong công vụ đoạn số 17 câu số 25 thì nói là Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó. Chúa là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài, dường như có cần điều gì vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống muôn vật cho mọi loài. Ngài chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài, dường như có cần đến sự gì. Chúa không có cần điều gì mình làm cho Chúa hết. Cho nên định nghĩa của sự yêu mến Chúa không phải là điều mình làm cho Chúa, nhưng trong cái chỗ là điều mình nhận từ nơi Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói là cái công việc mà nói rõ hơn là cái công đức không định nghĩa được tình yêu đối với Chúa. Thường thì mình nói công việc nó bày tỏ lòng thành, nhưng mà ở đây cái lòng thành đó không định nghĩa là lòng yêu thương Chúa, yêu kính Chúa. Tại vì Chúa không phải như con người mà mình có thể bày tỏ lòng yêu thương bằng cách là làm cái gì đó, phục vụ cái gì đó, cộng thêm cái gì đó trong sự hầu việc của mình với Chúa. Điểm thứ hai mình cần phân biệt là cái lòng yêu mến Chúa không phải là lòng biết ơn về phước hạnh của Chúa. Lòng biết ơn về phước hạnh của Chúa thì cũng dễ hiểu thôi, là nếu mà mình có lòng yêu mến phước hạnh hay là những món quà của một người nào đó đưa cho, không có nghĩa là mình yêu thương người đó. Nếu mình chỉ yêu quý cái món quà, sự yêu quý cái món quà nó khác hơn với lại cái sự yêu quý người ban cho chúng ta cái món quà đó. Thì với Chúa cũng vậy. Nhiều khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn về phước hạnh Chúa ban cho, về sức khỏe, về công ăn việc làm, về gia đình, về những cái chuyện may mắn trong đời sống, hay những phước hạnh nào, những sự trông đợi thỏa lòng gì của chúng ta. Chúng ta bày tỏ những điều đó và lòng mình thấy vui thỏa, mình thấy thỏa lòng, mình thấy ấm áp, mình nghĩ đó là cảm xúc của mình hay là tấm lòng yêu thương đối với Chúa. Nó không định nghĩa và nó không nối kết với sự yêu kính Chúa. Tại vì người ngoại họ cũng biết ơn vậy, họ chỉ gọi thần thánh của họ cái tên khác, thần khác thôi. Nhưng mà cái lòng biết ơn tự nó không nói lên sự yêu mến. Dĩ nhiên khi chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta biết ơn sự Chúa ban cho. Nhưng nếu không có sự ban cho như lòng chúng ta muốn, thì cái lòng yêu mến Chúa nó vẫn có đó và nó vẫn rõ ràng. Dù cái hoàn cảnh của chúng ta phước hạnh không theo ý muốn của mình, nhưng cái lòng của mình đối với Chúa nó phân biệt ra khác hơn sự biết ơn với lại sự thỏa lòng về những phước hạnh được ban cho. Cho nên nói thêm nữa, đó là không phải là cảm xúc mà mình cảm nhận được, sự cảm động mà mình thấy được khi mình đến với Chúa. Chẳng hạn như khi mình cầu nguyện mình thấy cảm động, hay là khi mình thờ phượng Chúa mình thấy có một cái cảm xúc dâng lên trong lòng, những cái bài hát nó làm cho mình thổn thức, có những điều mình thấy chảy nước mắt. Mình định nghĩa đó là cái cảm xúc của tình yêu thương. Nó cũng phải tình yêu thương định nghĩa những điều đó đâu. Tại vì cảm xúc của mình nó đến nhiều cách lắm mà nó có nhiều điều. Như tôi nói, nhiều khi mình hát cải lương mình cũng khóc được. Thì không có nghĩa là cái đó là sự yêu thương. Tại vì nước mắt nó ra nó giống nhau, cái cảm xúc cảm động nó giống nhau. Thực hư như thế nào mình đâu biết được. Trừ ra là nó được định nghĩa bởi lẽ thật. Như vậy thì yêu mến Chúa là gì? Yêu mến Chúa là gì? Thiệt ra rất là đơn giản nhưng mà rất khó để diễn đạt. Nghĩa là sự yêu mến Chúa nó phải chú trọng tới Chúa là đối tượng, và cái đối tượng đó nó nối kết với tất cả mọi sự ao ước của tấm lòng, sự đam mê của tấm lòng, sự thương kính của tấm lòng. Tất cả những cái gì đó mình đáp ứng là đáp ứng với Chúa và Chúa mà thôi. Cho nên mình có thể dùng những cái chữ là yêu mến Chúa là ao ước Chúa, yêu mến Chúa là trân quý Chúa, yêu mến Chúa là khoái lạc ở trong Chúa, yêu mến Chúa là được thỏa mãn trong Chúa và chỉ Chúa mà thôi, về lẽ thật của Chúa mà thôi. Kính yêu Chúa, nếm biết sự ngọt ngào của Chúa, đo lường sự quan trọng của Chúa, thứ tự ưu tiên của Chúa trong đời sống. Kính yêu Chúa, vui lòng trong Chúa. Nghĩa là tất cả những cái chữ mà nó nói lên sự nối kết trực tiếp với chính Chúa qua cái lẽ thật mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tất cả mọi sự yêu kính Chúa được bày tỏ hay là được nối kết qua lời của Chúa. Tại vì qua lời của Chúa mình mới có thể biết được Chúa là ai và sự mặc khải của Chúa như thế nào. Cho nên một người yêu mến Chúa là đáp ứng với lẽ thật của Chúa được bày tỏ ra trong Kinh Thánh với đối tượng hết sức là rõ ràng. Cho nên khi chúng ta nói về sự yêu mến Chúa thì chúng ta nói về sự nhạy cảm của chúng ta hay là sự đáp ứng dồi dào của chúng ta. Khi chúng ta đọc về công việc của Chúa trong lịch sử mà Chúa bày tỏ về chính mình Chúa, chúng ta nói về Chúa Giê-xu của chúng ta trong sự hạ mình của Chúa vào trong thế gian, khi chúng ta nói về thập tự giá của Chúa Giê-xu, nói về sự khổ nạn của Chúa, nói về đời sống của Chúa trên đất, chức vụ của Chúa, tất cả mọi điều mà mặc khải về Chúa, nó có một cái sự nối kết trực tiếp rõ ràng với cái lối sống của mình, với cái thứ tự ưu tiên của mình, với cái lòng trân quý của mình, với cái sự thờ phượng của mình. Khi chúng ta nói về sự thành nộ của Chúa, nói về sự thánh khiết của Chúa, nó xoay chuyển của chúng ta một đời sống để có thể làm vừa lòng Chúa, đáp ứng với Chúa. Nó là những cái hình ảnh để mà thấy được yêu mến Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ có những cái phần đo lường rõ ràng hơn từ trong Kinh Thánh. Mà tôi đang muốn nói tới là đây không phải là những điều phước hạnh của Chúa hay là những cái công việc của Chúa, nhưng là về cái sự mặc khải về chính Chúa, bày tỏ cho chúng ta Chúa là ai và chúng ta nối kết với cái đối tượng là Chúa trong sự mặc khải đó một cách rõ ràng qua những điều mà Chúa dành cho chúng ta trong lời của Ngài. Chẳng hạn như chúng ta nghe nói về Chúa tái lâm, có một cái sự vui mừng ở trong cái ngày Chúa tái lâm, bởi vì chúng ta trông đợi gặp gỡ Chúa. Tất cả mọi điều đó nó nói lên cái sự đáp ứng. Sự đáp ứng này tùy thuộc trên một cái căn bản, đó là cái kinh nghiệm ân điển của chúng ta. Ở trong Luca đoạn số 7 câu 47, Chúa Giêsu nói về, chúng ta nhớ đây là lúc mà Chúa vào nhà của người Pharisee trong bữa ăn đó, thì có người đàn bà xấu nết đến để sức dầu thơm cho Chúa. Thì Chúa hỏi Simon là nếu mà một người nợ 50 Daniel và một người nợ 500 Daniel mà được tha hết thì ai thương chủ hơn? Thì câu Chúa kết luận trong câu số 47 rằng như thế này: vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Cái lòng đáp ứng với Chúa tùy thuộc nơi cái sự hiểu biết ân điển của Chúa đối với chúng ta, kinh nghiệm ân điển của chúng ta hay là cái sự hiểu biết về ân điển của Chúa. Nếu mình nghĩ rằng ân điển của Chúa giá trị ở 50 Daniel thì sự đáp ứng tình yêu của mình nó cũng sẽ giới hạn về điều đó. Nếu sự hiểu biết của mình là 500 Daniel như người đàn bà này, Chúa nói thì tội lỗi nhiều lắm, đã được tha nhiều lắm, cho nên để yêu mến nhiều. Thì chúng ta hiểu rằng ở trong đời sống của mình, sự yêu mến Chúa phải càng ngày càng tăng thêm, và nó tăng thêm theo mức độ của sự hiểu biết của chúng ta trên lẽ thật của Chúa. Nó không phải là tăng thêm theo trong cái sự cảm xúc của chúng ta, càng ngày càng thêm nó có cái cảm xúc trong đó, nhưng mà nó tăng thêm trong cái sự hiểu biết trên lẽ thật, cái căn bản của tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Vì thế sứ đồ Phaolô cầu nguyện ở trong sách Philip đoạn số 1 câu số 9 thì ông cầu nguyện như thế này: lại điều tôi cầu xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Ông cầu nguyện cho một sự tăng tiến của tình yêu thương của người tín đồ đối với Chúa, thì ông nói là càng ngày càng chan chứa hơn. Chan chứa trong cái căn bản nào? Chan chứa trong cái cảm xúc không? Không. Chan chứa trong kinh nghiệm không? Chan chứa trong sự thông biết và sự suy hiểu. Nghĩa là định nghĩa của lòng yêu thương của chúng ta đối với Chúa được định nghĩa trong lẽ thật về Chúa, được mặc khải trong lời của Chúa, và càng thông hiểu bao nhiêu và đem những cái lời đó trong sự chủ động của đời sống của mình đáp ứng với lời đó bao nhiêu về với Chúa, thì lòng yêu thương của chúng ta được sâu đậm hơn, được chan chứa hơn, được chắc chắn hơn. Đó là những cái khía cạnh mà chúng ta muốn định nghĩa. Bây giờ mình hỏi, nhưng mà thực sự là như thế nào? Làm thế nào để mình biết rằng đời sống đi con đường hay là trong cái chiều hướng của những người được gọi là yêu mến Chúa? Thì chúng ta có thể trở lại với Kinh Thánh để nối kết một kết quả. Cái kết quả của những người yêu mến Chúa, những cái kết quả này tự nó không định nghĩa lòng yêu thương, nhưng mà những cái kết quả này nó cho thấy có sự hiện diện của tình yêu thương đối với Chúa, có cái sự thực hữu của tình yêu thương đó. Và chúng ta muốn đi qua Kinh Thánh để đưa ra một vài cái số điều. Tại vì khi mà nói là nếu tôi yêu thương Chúa, nếu tôi là người yêu thương Chúa và là người nhận cái lời hứa đó là mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, và tôi là người yêu mến Đức Chúa Trời hay là những người yêu mến Đức Chúa Trời, thì bày tỏ ra những cái điều này thì là họ bày tỏ những điều gì, những cái phẩm chất nào trong đời sống của họ, những cái cảm xúc nào thấy được trong đời sống của họ, những thứ tự ưu tiên nào thấy trong đời sống của họ. Thì Kinh Thánh định nghĩa cho chúng ta một số điều. Điều thứ nhất đó là sự thờ phượng kính yêu đối với Chúa. Sự thờ phượng kính yêu đối với Chúa nó phải bắt đầu từ trong chỗ thờ phượng kính yêu với Chúa. Và ngay cả khi chúng ta vừa nói xong sự thờ phượng kính yêu đối với Chúa thì nó là một cái sự đòi hỏi để đo lường đời sống của chúng ta ngay. Tại vì chúng ta biết rằng trong sự thờ phượng là nơi chúng ta được đối diện với Chúa cách rõ ràng hơn hết, nơi mà chúng ta có thể được khoái lạc trong sự vinh hiển của Chúa, trong sự mặc khải của Chúa, nơi mà chúng ta có thể bày tỏ ra lời cảm tạ, lời ca tụng, lời cầu xin, những lời cầu nguyện. Nghĩa là ở đây là môi trường rõ ràng của sự yêu thương được bày tỏ ra. Mà nếu sự thờ phượng đó mà nó là chuyện thứ yếu, nó là cái chuyện cộng thêm, nó là cái chuyện hời hợt hay là chuyện giữa chừng, lúc có lúc không, thì có cái chỗ nào khác hơn để chúng ta có thể nói rằng đây là chỗ bày tỏ lòng yêu thương của chúng ta đối với Chúa? Nghĩa là nếu mà không bày tỏ được trong cái chỗ thờ phượng kính yêu đối với Chúa thì mình có thể nói rằng chỗ rõ ràng hơn hết mà không bày tỏ được thì nó không thể được bày tỏ cách chắc chắn ở những chỗ nào khác hơn được. Ở trong Thi Thiên đoạn số 18 câu 1 tới câu số 3 thì nối kết sự yêu mến Chúa và nói về sự thờ phượng Chúa. Thì Kinh Thánh có nhiều chỗ lắm, nhưng mà ở đây thì dẫn cho chúng ta một cái chỗ nối kết đây. Tác giả viết rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi, Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ được nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, là nơi ẩn náu cao thật của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi kẻ thù nghịch tôi. Chúng ta thấy điều đầu tiên là bày tỏ lòng yêu kính Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi yêu mến Ngài. Rồi trong cái yêu mến Chúa đó thì nối kết với tất cả những cái gì bày tỏ về Chúa. Chúa là năng lực tôi, Chúa là hòn đá tôi, Chúa là đồn lũy tôi, Chúa là đấng giải cứu tôi, Chúa là nơi nương náu tôi, Chúa là cái khiên của tôi, Chúa là sừng cứu rỗi tôi, Chúa là nơi ẩn cao của tôi, Chúa đáng được ngợi khen, tôi cầu danh Chúa. Nghĩa là tất cả mọi sự được bày tỏ ra, những sự mặc khải của Chúa về chính Chúa và sự đáp ứng của sự tôn thờ, ngợi khen đối với Chúa, thì nói lên tôi yêu Chúa, tôi yêu mến Ngài, và sự yêu mến Chúa đó được bày tỏ ra trong sự thờ phượng đối với Chúa. Thì như chúng ta nói, sự thờ phượng đối với Chúa là cái môi trường trực tiếp và rõ ràng để mà bày tỏ lòng yêu kính Chúa, thì nơi đó là thứ tự ưu tiên cao nhất của người tin Chúa để nắm lấy cơ hội để mà thờ phượng Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói là chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ thường làm, tại vì nó là chỗ trung tâm điểm của cái sự liên hệ đối với Chúa. Mà nếu nó sai trật cái chỗ này, nó sai hết mọi chuyện khác. Nếu mà cái chỗ này nó không rõ ràng, mà nó dở dở ương ương, lúc có lúc không, nếu mà nó nửa mùa, thì tất cả mọi chuyện khác trong đời sống của mình nó dở dở ương, nó nửa mùa hết trong liên hệ với Chúa. Trong Thi Thiên đoạn 84 nói lên là lòng thờ phượng Chúa đây nó bày tỏ ra trong cái sự yêu mến nhà của Chúa, nơi thờ phượng Chúa. Cho nên vấn đề thờ phượng Chúa không phải là một sự mông lung trong tấm lòng, một cái cảm xúc, nhưng nó là một cái thói quen, nó là một cái sự bày tỏ rõ ràng, nó là một cái chiều hướng sống, nó là thứ tự ưu tiên. Sự thờ phượng không phải chỉ là hát bài hát hay là ca ngợi Chúa, nó là nguyên cả một cái xu hướng của đời sống, nó là sự mong mỏi. Chúng ta dùng cái chữ đam mê, sốt sắng, ở đây sự sốt sắng về nhà Chúa rất là rõ ràng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng của tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm một nơi ở, con chim én được một tổ để con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Câu số 10. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác, tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời hơn là ở trong trại kẻ giữ. Tức là nói đến cả một sự ao ước. Thứ nhất là yêu mến nhà của Chúa, nơi thờ phượng Chúa là chỗ rất đáng yêu, rất quý trọng trong đời sống của chúng ta, của người yêu mến Chúa. Rồi nó là sự mong ước đến nỗi hao mòn để được vào nhà của Chúa, để đến nơi thờ phượng Chúa. Thì tôi kêu la để có thể được nối kết với Chúa. Rồi phân bì với cả một con chim sẻ, nó bay lạc trong đền thờ của Chúa, nó làm tổ trong đền thờ của Chúa, nó sướng quá, nó được ở gần Chúa. Nghĩa là nó bày tỏ ra một cái ghen tị thánh ở trong chỗ này, đây là tấm lòng trong đợi Chúa. Rồi nó là một ngày ở trong hành lang của Chúa đáng hơn 1000 ngày khác ở nơi dinh thự. Thì chúng ta so sánh điều đó, nó có bày tỏ ra trong cái sự yêu mến Chúa, đo lường được trong đời sống của mình hay không. Một ngày trong nhà của Chúa còn hơn 1000 ngày. Mình trễ mất một vài phút, thêm một vài tiếng đồng hồ, xong nó dạy kinh. Uổng thì giờ tôi không đi chợ được, tôi không có về nhà ngủ, không có coi game được, có nhiều thứ khác. Quên cái lòng yêu mến Chúa, nó bày tỏ ra ở trong sự thờ phượng Chúa cách rõ ràng, trong thì giờ, trong tất cả mọi yêu mến của tấm lòng của chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta thấy được là những người yêu mến Chúa là những người thờ phượng Chúa cách hết lòng và bày tỏ điều đó trong thứ tự ưu tiên của đời sống của mình. Có những hoàn cảnh khó khăn, có những giới hạn của từng cá nhân ở trong đó, nhưng mà tấm lòng trong sự nối kết với Chúa, trong sự thờ phượng, nó rõ ràng là tấm lòng của người yêu mến Chúa. Thứ hai, chúng ta cũng nói thêm là những người yêu mến Chúa là những người tin cậy nơi Chúa, để lòng trông cậy nơi sự thành tín của Chúa. Những người nghỉ an trong sự bình an đối với Chúa, những người giao phó trọn vẹn nơi Chúa. Tình yêu đối với Chúa là một chỗ mà chúng ta được đặt sự tin tưởng nơi Chúa, trông cậy trong Chúa, giao phó cho Chúa. Thì ở trong mọi sự liên hệ trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta có sự yêu thương thì chúng ta có sự tin cậy. Khi mình yêu kính người nào thì mình tin cậy người đó. Trong liên hệ vợ chồng cũng vậy, có cái sự tin cậy, tin tưởng nơi nhau thì mới có sự yêu thương được. Và mình không thể là thương người này mà giao tất cả mọi sự trông cậy, trông đợi của mình ở nơi người khác. Chúa cũng nói rất rõ ràng là nơi nào mà mình đặt để sự trông cậy đó thì nơi đó bày tỏ lòng yêu thương của chúng ta. Ở trong Thi Thiên đoạn 31 thì cũng nối kết với điều này. Câu số 23-24 thì nói rằng: Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín nhưng báo cách nặng nề với kẻ kiêu ngạo. Hỡi những người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Chúa. Những người đứng trong sự tin tưởng, sự thành tín Chúa, trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vững lòng bền chí nơi Đức Giê-hô-va, có một cái sự giao phó rất là rõ ràng một cái sự nghĩ an ở trong Chúa, một thứ tự ưu tiên đối với Chúa, trong chỗ tin tưởng nơi quyền năng của Chúa và chương trình của Chúa. Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng ở trong thái độ của người yêu kính Chúa, thì Chúa nói là của cải của người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Và Chúa nói là một người yêu mến Chúa thì sao? Thì không thể yêu mến tiền bạc, không thể làm tôi hai chủ được. Chúa nói là các ngươi chớ chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối tan rác làm hư, kẻ đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải trên trời là nơi chẳng có sâu mối tan rác làm hư, cũng chẳng có kẻ đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải các ngươi ở đâu thì làm người ở đó. Nói về của cải là nói nơi chỗ nghỉ an, cái chỗ trông cậy, chỗ bảo toàn. Thì nói lên cái tấm lòng của mình như vậy. Rồi Chúa nói chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời là làm tôi ma môn nữa. Không thể nói là con kính yêu Chúa, nhưng mà cái lòng của mình thì trông cậy nơi công saving của mình, hay là quỹ về hưu của mình. Tại vì cái lòng trông cậy nó nằm ở chỗ đó, lòng yêu mến mình nằm chỗ đó. Mà cũng không thể nói là tôi yêu mến Chúa, trong khi đó tiền bạc của mình thì lo chuyện riêng của mình, còn nước Chúa thì không thấy cái sự đầu tư đó. Cho nên tất cả những điều này nói về một thái độ nghỉ yên, thái độ giao phó, một cái thứ tự ưu tiên của sự liên hệ ở trong Chúa. Một cách nữa để chúng ta thấy được tấm lòng của mình yêu mến Chúa như thế nào.
Xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mọi sự làm tốt trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.